Vọng truyền là cái gì? Bừa bãi, ai cũng cho người ta nghe, không kén chọn. Thế thì pháp Phật là cái giống quý, mình nên gieo vung, gặp ai mình kết duyên cho người ta. Tại sao đây Phật lại muốn bảo dạy mình phải ích kỷ, đừng có truyền bừa bãi. Làm sao nó đắm sâu năm dục thì lại không cho nó học pháp hoa để cho nó hết đi, bị mê khó mà nhận lại cái tánh Phật của mình. Mà con hiểu cái tánh Phật của mình là cái gì mà người ta lại hễ cứ mê vào năm dục thì người ta không hiểu được, không nhận được. Cái tánh Phật của con là cái gì đây? Nói về phần nhân tu là cái thấy nghe hay biết, cái tánh biết của mình, cái tánh giác của mình. Đó là nói về phần nhân. Còn nói về phần quả, tức là thành Phật rồi thì sẽ thấy cái thấy nghe hay biết này, nó không chỉ ở mắt, ở tai, mà nó ở khắp pháp giới. Nó thấy nghe hay biết cho nên gọi là quang. Quang là giác. Thế cái tánh quang giác này ở khắp mười phương cho nên gọi là vô lượng quang. Mà không bao giờ nó mất, nó hỏng, cho nên gọi là vô lượng thọ. Thì cái tánh này ai cũng có, mà sao Phật lại bảo chúng mình là phải chọn người mới dạy? Khó lắm là ở chỗ này. Nếu dạy người ta chỉ nghe suông thì cũng vô ích. Dạy cho người ta nghe mà người ta thực tu, thực tập, ta tin và người ta vào thì ích hơn, thì mới thật ích. Mà còn dạy cho người ta ấy, mà nó không tin thì nó cũng chịu một cái quả báo xấu rồi, là được người ta chỉ cho đường Phật mà không vào. Mà nếu nó không tin thì hẳn là nó bán. Người ta hễ không thích cái gì là cái lời nói phải tỏ cái chỗ không thích của mình ra, thì thành là bán. Mà bán thì cái tội nó nặng lắm. Thế cho nên cẩn thận. Nó có cái chỗ khó nhất là cái chỗ này. Như con vừa nghe đấy, cái tánh Phật thật ấy thì nó không sanh không diệt. Mà thế gian ấy thì nó lại suốt ngày nó ở trong đường vô minh. Nó tập đã từ vô thủy đến giờ rồi, cứ khởi niệm suốt ngày. Như con từ sáng giờ con có khởi niệm không? Thế chúng sanh ấy thì nó phải sống bằng những cái mắt thấy, tai nghe, tâm suy nghĩ. Cả ngày nó tính toán, nó đo lường, nhận cái ấy làm tâm tánh của nó. Tất cả chúng sanh nào cũng thế. Mà ngay chúng mình đã học Lăng Nghiêm bao nhiêu rồi, chúng mình là trong tam thừa giáo lý, chúng mình đã được cái may mắn là dự vào hàng đại thừa. Mà chúng ta đã hết tất cả cái chưa? Nó có một cái chỗ rất khó. Bây giờ lại bảo người ta phải sống với cái căn bản Bồ Đề, cái diệu pháp liên hoa, là cái thứ không sanh không diệt, không dùng lời nói, không dùng tâm suy nghĩ. Cái này có phải từ đầu sách hay là con vẫn nghe cái câu không? Thế bây giờ những chúng sanh nó quen với cái tâm suy nghĩ, nó quen với lời nói, nó chỉ sống với những danh những tướng phân biệt. Mà bây giờ bảo nó rằng muốn làm Phật thì phải bỏ hết cái căn bản sanh tử, tức là những suy nghĩ, những lời nói, những danh tướng, những chấp ngã, chấp pháp, những cái phải vứt hết đi để ngồi im nhận lấy cái diệu pháp liên hoa của mình. Nó là cái ra ngoài lời nói, nó là cái không sanh không diệt, nó là cái không thể dùng tâm suy nghĩ mà tìm được. Thì con nghĩ rằng chúng sanh nó nhận được không? Ngay đến bây giờ cả lớp này đã có ai chịu bỏ cái căn bản sinh tử mà nhất quyết sống với cái căn bản Bồ Đề? Cả cái lớp này có được một người nào không, xin giơ tay lên. Nhớ đấy. Thế nhưng mà chúng ta tuy rằng chưa dám cả quyết buông bỏ cái căn bản sanh tử thân yêu của mình, chưa dám buông nó ra, nhưng mà chúng ta cũng có cái phần tin. Đã học bộ Lăng Nghiêm thì tin được. Cho nên thầy bảo lớp này chỉ chọn những người đã học Lăng Nghiêm rồi thôi. Còn nếu vị nào chưa học Lăng Nghiêm, thầy không dám mang pháp hoa cho thầy ra. Thế là bởi vì người nào học Lăng Nghiêm rồi thì dù người ta chưa dám buông cái căn bản sanh tử, không dám rời cái sanh tử ra, nhưng người ta cũng đã tin cái cảnh giới của Phật, ta cũng tin cái tánh Phật rồi, cho nên người ta tùy hỷ, người ta không có phỉ báng. Thế thì với những người ấy giảng được. Chứ còn nếu đợi một cái người mà người ta gặp biết cái căn bản Bồ Đề mà ta buông ngay cái căn bản sanh tử ra, thì những người ấy chắc nếu không phải là Phật thì cũng là con ruột của Phật. thế cho nên ở đây Phật căn dặn, mà không phải chỉ có một chỗ này, suốt bộ Pháp Hoa từ đầu đến cuối bộ Pháp Hoa Phật căn dặn không được vọng truyền, không được đem bộ Pháp Hoa ra giảng bừa bãi. Khuyên người ta tụng thì được, khuyên người ta đọc đi, cứ đọc Tràn Cung Mây đi, cứ đọc ở Đức Quán Thế Âm, Đức Diệu Âm Bồ Tát, ông Diệu Trang Vương, ông ấy như thế, thế thì thào thì nên khuyên để cho người ta tụng thật nhiều, người ta đọc thật nhiều. Nhưng mà giảng về cái diệu pháp liên hoa này ấy, thì phải chọn người, chứ đừng có nói bừa bãi mà rồi người ta không tin là người ta phỉ báng, thì vừa tội nghiệp cho những cái người nói phải đọa địa ngục, mà những người nghe cũng nguy hiểm, bởi vì mất cái giống Bồ Đề. Không có vọng truyền kinh Pháp Hoa. Đây nói chữ kinh đây là nói cái diệu pháp liên hoa thật sự. Còn kinh bằng chữ nghĩa sách vở đây ấy, thì mình lại nên tuyên truyền cho người ta tụng nhiều đi, cho người ta kết duyên đi, rồi một ngày mai người ta sẽ vào được. Đấy, giảng Pháp Hoa thật sự ấy, thì đích thân Phật còn phải 40 năm uốn nắn. Mà uốn nắn ai? Toàn những thánh tiểu thừa cả. Đấy. Thời có Phật thì chúng sanh bởi vì cái oai thần, cái phúc đức lực, cái trí tuệ lực, và thứ nhất là cái quả báo của Phật, khiến cho lòng người người ta cứ thấy là người ta tin. Thế mà bây giờ đây cách Phật lại xa. Đã cách Phật xa thì những người đại diện cho Phật đã, nó quan hệ ở cái người bây giờ đại diện cho Phật. Ai là người đại diện cho Phật ở thế gian nhỉ? Bổn phận của thầy phải tu. Chứ còn nó thì nó không có. Khi nào nói đến ăn cỗ ấy, thì nó bảo nó là con Phật, nó đại diện cho Phật. Còn bây giờ nói cái bổn phận của thế gian ấy, thì nó đổ cho thầy. Thực ra ấy, thì không phải chỉ có mình thầy đại diện cho Phật, mà tất cả những cái đứa nào ấy mà nó đã cạo đầu, nó đã đắp y, nó mặc áo của Phật và nó ở chùa Phật ấy, những cái đứa ấy đều có bổn phận hết. Chứ không phải chỉ có mình thầy. Bây giờ con thay Phật ở thế gian này để cho mọi người người ta nhìn vào con mà người ta tin đến ông Phật. Thế cho nên mỗi một lời nói, mỗi một hành vi của chúng ta có ảnh hưởng tới tất cả quần sanh. Chúng ta không thể coi thường được, bởi vì chúng ta đã dám nhận mình là con Phật và chúng ta đại diện cho Phật ở thế gian. Người thế gian ta không trông thấy Phật, nhưng người ta trông thấy chúng ta. Cho nên mỗi lời nói, mỗi việc làm của mình, mỗi cái từ cái quay đầu, từ cái bước chân. Vì thế cho nên ai vào chùa Phật bắt phải học cái bộ luật Sa Di thôi. Chẳng những 10 giới phải học, để tu cái tâm, mà 24 cái oai nghi đó để tu cái thân. Nếu chúng ta lệch ra ngoài thì người đời không có chỗ nương tựa, mà còn lạc đường, lạc lối nữa. Thế cho nên chúng ta phải kỹ, từ cái lời nói, từ cái bước chân, từ cái quay đầu, từ cái ngồi, từ cái đứng. Bởi vì chúng ta đã có cái nguyện đem thân thay Phật, tự độ cho mình và độ cho tất cả. Cho nên con phải cẩn thận, chứ đừng nghĩ là mình còn bé, mình mới là sa di thôi. Chúng ta nên biết sa di, các tổ đen, cái bộ luật sa di đặt vào tay chúng ta. Chúng ta phải hiện thân cái bộ luật ấy, chứ không phải luật chỉ ở chữ nghĩa, ở sách vở. Đấy cũng như bộ Pháp Hoa đó. Bộ Pháp Hoa không phải ở chữ nghĩa, ở sách vở, mà ở cái tánh Phật của mình. Thế thì sa di ni cũng thế, không phải ở chữ nghĩa, ở sách vở, mà ở bản thân của sa di ni. Làm thế nào? Bắt đầu từ sa di ni, mình đã hiện thân Phật đấy để độ chúng sanh. Chớ có quên cái nhiệm vụ hết sức là cao quý, nhưng mà cũng hết sức nặng nề. Thành công ấy thì công đức vô biên, mà nếu mà chúng ta quỵ một chút, lạc đường một chút, thì tội cũng vô cùng. Cho nên phải cẩn thận, chớ có nói là ta còn bé. Ngay từ lúc cạo đầu, Hòa Thượng đã để lại cái lời huấn từ: các con từ nay là trượng phu, không phải là nữ nữa, huống chi lại còn là nữ nhi, không phải nữa, mà từ nay là trượng phu, vững vàng trong cái nhiệm vụ trượng phu của mình. Phật còn chưa dám nói diệu pháp liên hoa, Phật còn phải đợi 40 năm để uốn nắn. Mà uốn nắn ai? Uốn nắn các thánh, các thánh ở trong tam thừa. Sau khi Phật diệt độ, người ta có nghe cũng không tin, mà có tin cũng không hiểu. Con giảng cái câu đó, sợ làm sao nghe Phật mà lại không tin. Người ta không tin được, bởi vì người ta lấy cái tâm sanh tử, cái căn bản sanh tử. Con học Lăng Nghiêm chưa? Thế nào là căn bản sanh tử? Thế nào là căn bản Bồ Đề? Để cái này là cái căn bản mà mình không được quên. Vậy con nhắc cho thầy, thế nào là căn bản sanh tử? Thế nào là căn bản Bồ Đề? Mỗi khi thấy, mỗi khi nghe, thì Phật giơ nắm tay cho ông A Nan đó. Đấy, cái nắm tay của ông A Nan, Phật giơ nắm tay lên, Phật bảo ông A Nan, ông thấy gì? Vậy con phân tách, thế nào là con sống với căn bản sanh tử, mà thế nào là con sống với căn bản Bồ Đề? Khi Phật giơ nắm tay lên thôi, con thấy cái nắm tay, thế nào là sống với Bồ Đề, mà thế nào là sống với sanh tử? Bình tĩnh, Ngài sống với cái thấy của Ngài. Bình tĩnh sống với cái thấy, cái biết của mình. Thế như thế là căn bản Bồ Đề. Còn thế nào là căn bản sanh tử? Ngài nói chuyện đến cái nắm tay. Thế cái nắm tay nó giơ lên, mà để ý duyên vào cái nắm tay, đó là sanh tử. Bởi vì lạc ra bên cạnh, bên ngoài, chuyển theo cái cảnh. Cái tay nó có nắm, có mở đó. Thế chuyển theo cái cảnh, thế thì là sanh tử. Còn nếu Bồ Đề thì làm gì? Đó, chỉ sống với mình thôi, không bận lòng đến cảnh ngoài. Nó có nắm, nó có mở, nó có vinh, nó có nhục, nó có sáng, nó có tối, việc của nó, không bận lòng. Biết là huyễn, không theo, không để ý, chỉ sống với mình, bình tĩnh và thản nhiên. Thì đấy là căn bản Bồ Đề. Thì ở nơi mắt như thế, nơi tai cũng thế. Khi có tiếng khen, tiếng chê, sống với căn bản Bồ Đề là làm gì? Thản nhiên, không bận lòng cảnh ngoài, mà sáng suốt ở nơi tâm của mình. Thế thì là căn bản Bồ Đề. Còn nếu duyên ngay vào cái âm thanh để mà để ý đến cái cảnh bên ngoài, thế là đem tâm ra ngoài, thế là căn bản gì? Căn bản sanh tử. Thế thì như thế mà mình bây giờ mình nói với những người mà người ta chưa học về Đại Thừa, khoan nói đến những người thế gian, những người ở trong Đạo Phật mà chưa học về Đại Thừa, mình kể cho, mình giảng cho người ta nghe như vậy thì người ta có tin được không? Vì người ta quá tin cái tâm phân biệt của người ta. Con người chỉ sống để thấy, để nghe, để ngửi, để nếm, mà bây giờ lại bảo bỏ hết những cái đi thì người ta lấy cái gì người ta sống? Đó. Cho nên người ta ta không thể tin được. Sở dĩ không tin là bởi vì không hiểu. Thế cho nên phải chọn cái người người ta có khả năng tin được cái việc này. Phật gọi cái việc tin này rất khó, bởi vì bỏ được cái tâm suy nghĩ, bỏ được những cái cảnh đời này cho là hư vọng, thế phải là những bậc cao siêu. Cho nên Phật bảo phải chọn. Mà nếu người ta đã không tin, đã không hiểu thì người ta không tin. Mà lòng đã không tin thì cái miệng ấy, nó không thể khen được, cho nên nó phỉ báng. Mà đã phỉ báng ấy thì sao? Tôi không tin, tôi không hiểu thì tôi không tin. Mà tôi không tin thì tôi nói thật cái chỗ không tin của tôi. Tại sao mà lại ông Phật ông vô lý, ông bảo tôi đọa địa ngục, vô lý lắm. Là bởi vì mình cất một lần, đây là nói về hễ có nhận được cái tánh Phật thì mới thành Phật được. Còn không nhận được tánh Phật thì dù có tu cũng như người cày ruộng vất vả sớm tối, cày bừa tát nước, nhổ cỏ, làm đất vất vả lắm. Nhưng mà nếu không có hạt giống có thành được không? À, không thành công được. Thế cho nên cái hạt giống để thành Phật đây, là cái căn bản Bồ Đề đấy, là cái quan hệ nhất. Thế mà bây giờ người ta lại phỉ báng, người ta không tin thì người ta quay lưng đi. Được thế, những người mà nghe lời người ta nói cũng bất chiếc, cũng quay lưng đi. Vậy thì cái hạt giống Phật ấy ai là người vun trồng? Mà ở thế gian mà không có đạo Phật thì thế gian này có bình an không? Không có đạo Phật thì người ta sẽ rông rỡ sát đạo dâm vọng, ta buông lung đủ các thứ độc ác, thì chẳng những là mất đạo Phật mà còn mất tất cả sự cái vui, cái lành, cái yên ổn của thế gian nữa. Thế cho nên xét về cái quả báo, vì cái quả báo như vậy cho nên nó chịu tội nặng, chẳng phải là chỉ đọa địa ngục mà thôi, ở địa ngục ra còn trôi luân mãi, nào làm quỷ, nào làm bằng xanh. Đã. Bao giờ lại được trở ngại lại làm người? Làm người lại bao giờ mà được học, được gặp kinh Pháp Hoa? Cho nên phải tránh cho người ta những cái ấy, đừng để người ta phỉ báng, mà đem những các cái gì nó vừa trình độ của người ta giảng dạy cho người ta đi giảng.